Linh vực, chương 5 1023 đến 2, Thiết Toái Thần Tiễn 2, Góc Truyện Audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Trên một chiếc chiến xa hình chim bay cánh xương, thanh niên Hắc Di tộc Xâm Dã lấy thân thể tiễn thần hiện lên, cầm Diệt Nhật cung, hướng tới hắn bắn ra một mũi thần tiễn ánh vàng rạng rỡ. Một mũi thần tiễn đó, giống như làm từ vàng ròng, che kín hoa văn thần bí màu vàng, quanh thân toát ra rất nhiều tia chớp màu vàng. Thần tiễn bay vụt đến, lúc cách hắn còn cực xa, không gian bên cạnh hắn đã bắt đầu nứt vỡ, các khe hở không gian liền tinh mịn nở ra. Cẩn thận, Lỗ Tư bên dưới ngẩng đầu nhìn một cái, nhịn không được nhắc nhở. Mũi tên này chất chứa kinh duệ chi lực cực hạn, hơn nữa có thể đảo loạn không gian dao động, ngươi tuyệt đối không nên bị kéo vào hư không loạn lưu lần nữa. Úc còn cần cẩn thận thiên quỷ tộc, cẩn thận bọn chúng giở lại trò cũ. Xâm Dã, Tần Liệt ngửa mặt lên trời cười hung ác. Trong tiếng cười, các vầng trăng lạnh từ trên vai hắn dâng lên, hình thành một tấm màn ánh sáng màu bạc đem hắn bọc chặt chẽ ở trong đó. Dẹt dẹt, mấy trăm tia chớp mãnh liệt từ lòng bàn tay hắn tràn ra, nháy mắt ngưng thành một lôi cầu lóa mắt. Oành, đỉnh đầu, giữa tám cây lôi cước mộc, một quả cầu tia chớp cực lớn khác đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Trong con ngươi Tần Liệt chiếu rọi bóng người Xâm Dã, như đem hắn tập trung gắt gao. Xẹt, một chùm sáng tia chớp chói mắt mắt thường không thể thấy từ Tần Liệt nơi này bắn nhanh ra, như tật lôi đột, đột nhiên thoáng hiện ở trước mắt Xâm Dã. Đột nhiên, Xâm Dã bị vô số tia chớp lôi quang bao phủ, thân thể tiễn thần cũng kịch liệt run rẩy lên. Thân thể tiễn thần, ở dưới những tia chớp lôi quang đó, tựa như chưa chịu thương tổn quá lớn. Nhưng, tinh hồn Xâm Dã, lại bị tia chớp cuồng bạo điên cuồng tấn công. Từng sợi khói xám xịt từ trong mắt Xâm Dã toát ra, hắn nhịn không được kêu lên thê lương quái dị. Giác, ngay tại lúc này, không gian quanh thân Tần Liệt xé rách nguyệt lệ ngưng tụ thành màn hào quang hàn nguyệt chợt hiện các vết rạn. Một mũi thần tiễn màu vàng nổ vỡ ra, ngàn vạn điểm sáng vàng sắc bén đâm tới. Tia sáng vàng đều bị màn hào quang hàn nguyệt ngăn trở. U Dạ cắt nát thân thể tiễn thần cho ta. Tần Liệt quát, chín vầng trăng, hóa thành nguyệt lệ trong suốt ở sau khi ánh vàng vỡ tung tóe, đột nhiên lao vút đi. Nháy mắt thời gian, nguyệt lệ đã xuất hiện bên cạnh Xâm Dã kêu thảm thiết, nguyệt lệ như loan đao, đan xen thành ánh trăng lấp lánh chém về phía thân thể tiễn thần. Rắc rắc rắc, ở dưới sự sắc bén của thần khí nguyệt lệ, thân thể tiễn thần biến thành các khối máu như gỗ mục, ngay cả một giọt máu tươi cũng chưa chảy ra. Hồn Xâm Dã sau khi bị ánh trăng lướt qua, cũng vỡ thành các làn khói bay, trong chốc lát đã tiêu tán hầu như không còn. Di hài tổ tiên vỡ nát rồi, linh hồn Xâm Dã tiêu tán rồi, không xong, rất nhiều người Đông Di thất thanh hét lên. Tiễn thần là tổ tiên người Đông Di, chính là một phương hào hùng của nhân tộc thời đại Thái Cổ, đồn đại có cảnh giới tu vi 6 tầng hồn đàn. Lấy thực lực của Tần Liệt không dựa vào ngoại lực muốn đem di hài tiễn thần đã chết đánh vỡ cũng có chút khó khăn. Xâm Dã cũng cho rằng, chỉ cần linh hồn hắn trú đóng ở trong cơ thể tiễn thần, Tần Liệt căn bản không có khả năng thương tổn tới hắn. Đáng tiếc, hắn không biết Tần Liệt nắm giữ thần khí, nguyệt lệ. Thánh khí này của U Nguyệt tộc sau khi trải qua chấn hồn châu rèn luyện lột xác. Góc Truyện Audio.com, thành thần khí, sắc bén vô cùng, cắt vỡ một cường giả 6 tầng hồn đàn đã ngã xuống quả thực dễ dàng. Huống chi tiễn thần còn là nhân tộc không có huyết mạch cường hãn của thái cổ cường tộc, cường độ thân thể sau khi chết cũng có hạn. Chín ánh trăng đan xen ở không trung, sau khi đem di cốt tiễn thần cắt nát cũng đem linh hồn Xâm Dã gạt bỏ, lại như tia chớp trở về bên cạnh Tần Liệt. Ánh trăng ngưng luyện, hình thành chín vầng trăng sáng, phóng ra ánh sáng màu bạc đem Tần Liệt bảo vệ chặt chẽ. Ong ong ong, đột nhiên từng tiếng kêu to chói tai từ phía sau người Đông Di vang lên. Một mảng độc khí như mực nước như mây đen thật dày, vượt qua các người Đông Di trôi nổi đến. Trong khí độc có vô số sinh mệnh dao động quỷ dị kêu to tiếng rít như kiếm sắc đâm vào màng tai mọi người, làm rất nhiều võ giả Vạn Thú Sơn, Thiên Kiếm Sơn ùn ùn từ giữa không trung rơi xuống. Cẩn thận, thật sự là Hắc Vô Giáo. Sắc mặt Kỳ Dương trầm xuống. Rất nhiều võ giả Vạn Thú Sơn, sau khi nghe được Kỳ Dương cảnh báo, lập tức thi triển linh quyết kỳ dị của Vạn Thú Sơn. Hú, trong tiếng gầm gừ, võ giả Vạn Thú Sơn bắt đầu thú hóa, vẻ mặt ai cũng dữ tợn, trong mắt tràn ngập lệ khí hung tàn như dã thú. Kỳ Dương từ trong không gian giới chỉ đem một cái thú bài đồng xanh hình bát quái lấy ra. Thú bài đó vừa hiện ra, hoa văn thú tinh xảo đẹp đẽ khắc bên trên liền phóng ra vầng sáng màu tím nhạt. Trong vầng sáng, vô số hồn ảnh cổ thú tràn lên, phát ra gào giống không thành tiếng. Những tiếng gào giống đó tai người không thể nghe thấy, nhưng vô trùng trốn kín ở trong khí độc màu đen lại phát ra tiếng rít càng thêm chói tai. Tần Liệt tập trung nhìn, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi quát. Thế mà tất cả đều là vô trùng, khí độc như mây đen trôi nổi đến, bị cổ thú gào giống trong thú bài chấn động, đột nhiên từ cực độ tập trung trở nên phân tán. Vừa phân tán, Tần Liệt mới nhìn rõ, này mây đen chính là từ vô số vô trùng dày đặc hình thành. Rất nhiều vô trùng cổ quái, đều hiện ra một loại màu sắc thâm trầm, rậm rạp hội tụ lại, như mây đen áp đỉnh. Theo thú bài trong tay Kỳ Dương, ánh sáng trên nó càng lúc càng sáng ngời, vô trùng đông nghìn nghịch kia giống như đang kịch liệt giãy giụa. Bốp bốp bốp, một ít vô trùng tương đối nhỏ yếu, giống như không chịu nổi rít gào trong thú bài, đột nhiên nổ thành bột phấn. Cách chương.